Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thiên tính của con rất yêu dấu Cha. Là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng nhà.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Đức Giêsu gọi 12 môn đệ lại để ban cho các ông quyền trên các thần ô uế, để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Sau đây là tên của 12 tông đồ. Đứng đầu là ông Simon, cũng gọi là Phêrô. Rồi đến ông Andrê, anh của ông. Sau đó là ông Giacôbê, con ông Giê-bê-đê, và ông Gioan, em của ông. Ông Philip-phê và ông Bartolomeo. Ông Tô-ma và ông Mát-thêu, người thu thuế. Ông Giacôbê, con ông An-phê, và ông Ta-đê-ô. Ông Simon thuộc nhóm nhiệt thành, và ông Giuđa Iscariot là chính kẻ nộp người. Đức Giêsu sai 12 ông ấy đi và chỉ thị rằng: anh em đừng đi tới vùng các dân ngoại, cũng đừng vào thành nào của người Samari. Tốt hơn là hãy đến với các con chiên lạc nhà Israel. Dọc đường hãy rao giảng rằng: nước trời đã đến gần. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Câu đố có thưởng. Thưởng một vé đi đi Rome hoặc là đi đất thánh, thì ai có thể lên đây kể tên được 12 tông đồ? Ai mà kể được tên của 12 tông đồ? Có ai kể được không? Hả? Kể được không? Tên của 12 tông đồ. Ai? Ôi, cho rằng có tay hơn con nữa đây. Wow, giỏi quá. Rồi, con tên là gì?
Dạ, con tên là Nguyễn Thành Vinh.
Bao nhiêu tuổi?
Dạ, 11 tuổi.
À, con học lớp mấy?
Dạ, hôm nay con lên lớp 6.
Rồi, Thành Vinh 11 tuổi, lớp 6 ở xứ nào?
Dạ, giáo sư Đức Mẹ Cô Giúp.
Rồi, giờ Vinh kể cho mọi người nghe 10 tên của 12 tông đồ.
Dạ, là Phêrô, Andrê, Giacôbê Tiền. Dạ. Giacôbê Tiền, Gioan, Philip-phê, Bartolomeo, Matthew, Simon, Giuđa Ta-đê-ô, Giuđa Iscariot.
Đủ chưa? Đủ chưa? Hả? Mấy rồi? Mấy rồi? Tại vì em lấy cái máy nó cái trục chặt, bây giờ con nói lại cho mọi người. Rồi, chúng ta trồng hai tay hoan hô em đã. Rồi, bây giờ chúng ta nghe lại nha. Rồi.
Dạ là Phêrô.
Con đừng cầm mà nó, con cầm mà nó không kêu, rồi cha cầm ra rồi. Con đọc lại rồi.
Phêrô, Andrê, Giacôbê Tiền, Gioan, Philip-phê, Bartolomeo, Matthew, Simon, Giacôbê Hậu, Giuđa Iscariot, Giuđa Ta-đê-ô.
Được chưa? Tô-ma.
Tô-ma.
Rồi, cho thôi. Hay là hay quá, hay là hay ghê, hay không chỗ nào chê hết. Hay là hay quá, hay là hay ghê, hay không chê chỗ nào được. Thì trong 12 tông đồ ấy, con thích cái ông nào?
À, thưa cha là ông Gioan.
Gioan, tại sao mà con thích ông Gioan?
Dạ, bởi vì Gioan là người tông đồ được Chúa Giêsu yêu mến.
Rồi con ghét cái ông nào nhất?
Ghét ông Giuđa Iscariot.
Tại sao con ghét ông?
Vì ông bán Chúa.
Nhưng mà cha hỏi con này, Chúa có ghét ông ấy không?
Dạ không.
Vậy thì bây giờ con có ghét ông ấy không?
Dạ có.
Bây giờ nếu mà Chúa không ghét ông ấy, mà Chúa bảo con này, này, con tên gì?
Dạ con tên là Vinh.
Vinh ơi Vinh, cái ông Judas Iscariot, ông ấy bán ta, ông bán ta lấy 30 đồng, rồi ta muốn ông ấy quay trở về, ta muốn tha thứ cho ông ấy, nhưng mà vì ông ấy không tin rằng lòng thương xót của ta mạnh hơn sự công thành, cho nên ông ấy không tin vào lòng thương xót mà ông đi ông thắt cổ, mà ta vẫn thương tội ông lắm, ta không có ghét ông tí nào cả, ta thương ông ấy, ta tha cho ông ấy. Bây giờ Vinh, con có muốn theo ta không?
Dạ có.
Con có muốn làm môn đệ của ta không?
Dạ có.
Muốn làm môn đệ của ta thì con phải bắt chước ta. Con có bắt chước ta không?
Dạ có.
Vậy thì ta không ghét Judas, ta không ghét ai cả. Con còn ghét Judas không? Cứ trả lời thoải mái, con đừng có vì cha, con cứ nghĩ sao con cứ nói vậy, còn hay không cứ nói thoải mái.
Dạ con.
Con hả? Rất đúng thưa anh chị em, ai mà bảo rằng mình không còn là mình chỉ nói theo phong trào, nói lấy lòng, nói mà không có đủ bản lãnh để mà giữ vững lập trường của mình. Tôi thấy một đứa bé như vậy rất là đáng trân trọng, rất là thông minh, đầu óc nhớ hiểu, trả lời rất đúng, thích ông nào ghét ông nào, tại sao thích tại sao ghét, và cứ muốn làm môn đệ của Chúa nhưng mà vẫn ghét cái ông Judas vì đã dám bán Chúa. Thấy không, rất thật. Cuộc đời này nhiều khi chúng ta thấy mình không bằng đứa con nít ấy. Ta chỉ thích nói lý lòng, ta chỉ thích nói để vừa lòng, ta chỉ thích nói để đẹp lòng, vừa lòng, lấy lòng, đẹp lòng. Rồi đâu có thật. Đầu thì nghĩ là không thích, mà miệng nói là thích. Thấy không? Nhớ nói không thích rồi ông cha Long ông ấy không thích mình sao? Mình nói không thích vậy là không đúng với ý của cha. Cha không thích thì sao? Cha không, ý của cha thế nào thì ý của cha. Còn con có ý của con, con có lập trường của con. Tuyệt vời. Con cái của Chúa là phải như thế, vững lập trường của mình. Và đó là một cái sự thật. Vì không ai mà có thể nói rằng tôi thương cái người mà bán Chúa được. Không ai có thể nói rằng tôi tha thứ cho kẻ thù được. Cũng không ai nói rằng tôi không hận người đã hại tôi được. Không. Sức của con người chúng ta, suy nghĩ của con người chúng ta, tính toán của con người chúng ta, bản tính nhân loại của mỗi người chúng ta chỉ dừng lại ở chỗ đó thôi. Chỉ dừng lại chỗ đó thôi. Không thể hơn được nếu không có lòng thương xót của Chúa. Chỉ khi nào mình cảm nghiệm được rằng Chúa xót thương mình, Chúa tha thứ cho mình, lúc đó mình mới có thể xót thương và tha thứ cho người khác được. Lúc đó mình mới có thể là thương họ dù mình không thích họ. Nếu mà có hỏi 100 lần thì tôi vẫn nói là tôi không thích Judas. Không thích là không thích, đó là vấn đề cảm tình. Chúa không đòi ta thích hay không thích, Chúa chỉ đòi ta yêu mà thôi. Tôi có thể yêu mà tôi không thích, phải không? Tôi có thể yêu mà tôi không thích. Tôi yêu em lắm mà dù tôi không thích em, nhưng mà em tôi cũng có ưa. Nhưng mà tại vì Chúa bảo tôi yêu em mà tôi yêu. Hiểu không? Mình vượt lên trên cái phương diện của cảm xúc, cảm tình, cảm tính. Nếu mà chúng ta dừng lại mức cảm xúc, cảm tình, cảm tính thì Chúa nói nếu mà con chào người chào con thì người dân ngoại cũng làm được như vậy. Nếu con chỉ tha thứ cho người tha thứ cho con thì dân ngoại cũng làm được như vậy. Nếu con chỉ yêu người yêu con thì đâu cần có đạo cũng làm được như vậy. Đúng không? À, cho nên nếu mà ta làm được cái điều vượt lên trên cái tự nhiên đó thì ta phải vượt lên trên cái trình độ, cái mức độ là cảm xúc và cảm tính. Tôi không thích cô này. Tôi không có thích. Tại vì tính tôi với tính cô nó khác nhau. Nếu mà nói theo kiểu duy nhiên gọi là khác tuổi. Khác tuổi phải không? Hay là nó không có hợp khẩu. Có những người mình thấy nói chuyện là hợp, thích. Với gặp thằng này tôi thích nói chuyện nó, thằng này được. Mày tao thích mày, mày nói cứ thẳng thắn như vậy, có mày nó có, không mày nó không, tao thích mày. Nhưng mà có những người khác không thích tính thằng này, phải không? Thằng này nãy giờ cha nói ba lần như vậy mà nó cứ nó bỏ không thích ông Juda. Thằng nó ngang, có ngang không? Nó dọc chứ nó ngang gì? Dọc một đường xuyên suốt trước sau như một, ba lần cắt nghĩa nó vẫn cứ ba lần là không thích, là không thích. Nó là người có lập trường, nó vẫn. Mà có những người khác bảo ôi thằng này ngang, nó vậy mà không chịu, nó cứ ừ có phải nó được thưởng không? Thấy không? Không cần thưởng, vẫn không thích là không thích. Không thích là vấn đề tình cảm của nó, cảm xúc của nó. Và tôi cũng có thể nói tôi không thích Judah, chẳng có tội tình gì cả. Tôi không thích nhưng mà tôi vẫn yêu. Vì đó, cái tình yêu đó nó phải vượt lên trên cái chuyện thích hay không thích, cảm xúc, cảm tính. Vậy Chúa mới bảo là yêu thương nhau, yêu mọi người. Làm sao bảo rằng thích mọi người được? Chỉ có thích mọi người được không? Không. Ai hợp tôi thích, không hợp tôi không thích. Đúng không? Tôi nói chuyện với anh vừa mới làm ly cà phê, anh này mới nước ngoài về, tôi nói chuyện câu đầu câu sau là thấy hợp với nhau nói chuyện được. Còn tôi ở với anh này có khi ở trong nhà dòng cả bao nhiêu năm mà không nói chuyện được với nhau, vẫn không hợp nhau. Có không? Có, nhưng mặc dù cùng lý tưởng, cùng mục đích, cùng dòng, cùng cộng đoàn, nhưng mà không hợp nhau thì biết sao bây giờ? Nó không hợp nhau. Nhưng mà mình vượt lên trên cái đó, mình vẫn yêu thương người anh em của mình mặc dù mình không thích. Đó nó khó hơn nhiều chứ. Cái thằng này nó vẫn không thích là nó vẫn cứ không thích. Cảm ơn Toàn cho mọi người lớn một bài học rất là hay con. Tạ ơn Chúa. Hallelujah. Tôi biết hát mà tặng mọi người bài hát nào? Biết không? Biết không?
À, không.
Không. Lớn lên con thích làm gì?
Dạ lớn lên con thích làm luật sư.
Lớn lên làm luật sư. Tại sao muốn làm luật sư mà không muốn làm linh mục? Có thích làm linh mục, làm cha không?
Dạ cũng thích.
Cũng thích mà thích cái nào hơn? Một là mục sư à, không vậy? Một là luật sư. Một là luật sư hay là linh mục, con chọn cái nào?
Anh chọn luật sư.
Tại sao con chọn luật sư mà không chọn linh mục? Cứ nói.
À bởi vì cái nghề đó là con thích từ lâu rồi.
Ừ. Nghề đó con thích từ lâu, còn làm cha con có thích không?
Cũng thích nhưng mà cách đây có 2 năm.
À, mới thích cái đây 2 năm thôi. Có phải từ ngày gặp cha không?
Dạ phải.
Wow, cảm ơn con. Rồi, chúc con thực hiện được ước mơ của mình nha. Rồi, bình an con.
À, cảm ơn cha.
Rồi, chúng con xin ngợi khen cha. Anh chị em mình thấy Chúa dạy chúng ta qua nhiều cách khác nhau. Có khi một đứa bé nó dạy mình nhiều bài học rất là hay. Có khi một người ngoại giáo nói chuyện với họ dạy mình nhiều bài học rất là hay. Tôi thì hay la cà với những người chả ra làm sao cả. Đầu đường xó chợ về xì ke ma túy với đứa mà nó chả làm sao mà tôi hay la cà với nó. Nhiều khi ngồi nghe nó nói, nhiều khi lại thấy Chúa dạy mình qua những cái đứa đó. Chứ chưa hẳn là những người đạo đức, những bậc vị vọng mà đã dạy mình những bài học cao siêu. Chả cần cao siêu, rất đời thường mà Chúa tỏ cho mình thấy những điều mà Chúa muốn dạy mình qua những con người rất bình thường ấy. Vì khi Chúa chọn 12 tông đồ, Chúa cũng đâu chọn ai có ai có bằng tiến sĩ không? Có ai có chức tổng giám đốc không? Có ai có bằng luật sư như thằng bé nãy mới ước không? Không. Có ai có nhà cao cửa rộng không? Có ai có nghề nghiệp ổn định để làm giàu không? Không. Toàn là những người bình dân, những người không có giàu có gì cả, những người chẳng có nhà cao cửa rộng gì cả, những người chẳng có học thức nhiều, chẳng có bằng cấp nhiều, mà Chúa chọn 12 cái con người ấy. Và trong 12 con người ấy lại cũng có một con người là bán thầy mình, nhưng mà lòng thương xót của Chúa không có loại trừ bất cứ một ai, chỉ tự họ loại họ khỏi lòng thương xót của Chúa thôi. Cái lòng thương xót của Chúa nó bao trùm hết tất cả, không loại trừ một ai. Như là không khí xuống trên chúng ta, chỗ nào mà không có không khí, phải không? Khi nào thì mình không có không khí? Khi nào mình không thở được? mình vẫn chết, mình vẫn sống mà mình không thở là lúc nào? Lúc nào? Không khí vẫn xuống mà mình không thở là lúc nào? Mình bịt mũi lại chứ là lúc nào? Thì tôi nói là không khí vẫn xuống mà mình không thở là không phải là do phải không khí không có đâu. Lòng thương xót Chúa vẫn xuống mà mình không đón nhận lòng thương xót Chúa thì giống như là mình bịt mũi lại, mình không có thở được thì tí nữa mình chết thì sao mà sống được. Có phải là Chúa không có ban không khí đâu? Không khí vẫn xuống mà bảo thôi cái không khí vớ va vớ vẩn, tôi cần gì anh, để kệ tôi. Và thì kệ thì bịt lại, ngăn cản không cho không khí xâm nhập vào tôi. Tôi với không khí không đội trời chung. Ngon lành mới ngon lành. Tôi với không khí không đội trời chung. Anh cấm không được vào tôi. Cũng giống như là mình loại trừ lòng thương xót khỏi mình. Lòng thương xót là cái gì? Vớ vẩn, đi xuống hát chơi. Để tôi sống không cần lòng thương xót. Đó, giống như không khí. Lòng thương xót là không khí bao trùm trên hết tất cả. Dù có nhận hay không nhận thì lòng thương xót vẫn đến. Phải không? Nếu mà anh nhận anh hít thở thì anh được khỏe. Hít vào thở ra, hít vào thở ra, bơi lội trong đại dương lòng thương xót. Nhưng mà anh bảo thương xót vớ vẩn, tôi không cần. Mới tín nhảm nhí, tôi bị vui lại, tôi không thèm thở cái không khí của lòng thương xót. Sống không? Đó, đó là tự tôi thôi. Đúng không ạ? Cho nên Chúa không có loại trừ ai cả. Trong 12 ông tông đồ này chẳng loại ai cả. Judas cũng chẳng loại. Mình có thể không thích ông ta, Chúa thì Chúa thương ông ta lắm. Và Chúa cũng thương tôi lắm, thương mọi người lắm, thương hết tất cả mọi người. Cho nên thưa anh chị em, chúng ta nắm một cái điều là mình đừng dừng lại ở mức độ tình cảm, cảm xúc, phải lên trên nữa. Vì nếu như vậy thì các con có hơn gì người ngoại đâu. Chào những người chào con có hơn gì người ngoại đạo. Thương người thương con có hơn gì người ngoại đạo. Người ngoại đạo cũng làm được như vậy. Vậy thì sự sáng của các con phải chiếu rải ra trước mặt mọi người, để người ta trông thấy việc lành các con làm mà ngợi khen cha các con trên trời. Phải vượt lên trên mức độ đó. Cho nên là chúng ta thấy các tông đồ là những người mà chả ra làm sao, sáng nắng chiều mưa. Cái ông mà ông ấy bán Chúa mình không thích, nhưng mà còn cái ông cũng không khá gì hơn, có khi còn tệ hơn. Ông nào? Ông chối Chúa. Thế không? Ông bán Chúa với ông chối Chúa, có ông nào nhẹ hơn không? Chối mấy lần? Ba lần. Mà ông kia thì ông làm lính thường, còn ông này ông làm gì? Đầu sĩ quan. Tại sao tội phải nặng hơn chứ? Phải không? Ông được ưu tiên hơn Judas chứ. Được Chúa cho dắt lên núi cao, cho biến hình, cho thấy mà. Một trong ba tông đồ thuộc lại là thứ thiện chiến mà, thứ thiệt mà, đúng là hàng tuyển, để thấy được vinh quang của Chúa như vậy, để lúc mà gặp nguy khốn thì phải biết rằng đó quyền năng của Chúa, vinh quang của Chúa như thế đó, mà không có chịu đâu, vẫn cứ Chúa bay bãi, không những một lần mà là mấy lần, ba lần. Còn mấy ông kia có hay hơn gì không? Ông bán Chúa, ông chối Chúa, còn ông thì bỏ Chúa. Lúc gian khổ của ai không? Lúc vườn Sycamore có ai không? Dòng đường thánh giá có ai không? 12 ông nào ghé vác vai đỡ thánh giá Chúa? 12 tông đồ, ông nào ghé vai đỡ thánh giá Chúa? Thế lại không có. Ông nào? Ông nào? Ông nào?
Đâu ông nào chưa?
Chắc không?
Chắc.
Mấy hai ông mà dạy không có ông nào đỡ Chúa là sao? Bác thánh giá Chúa là sao?
Mấy ông đi chơi hết cha.
Rõ ràng anh chị em không dám vững chắc bằng thằng bé đấy. Không có. Không có ông nào hết. Cái ông mà ông ấy gọi là, không tên là Simon phải không? Simon, mà Simon là Simon ngoại đạo. Ngoại đạo. Chứ mà Simon nhiệt thành, Simon tông đồ. Đâu ở chỗ đó chứ. Đâu chứ. Mà lòng thương xót của Chúa đâu có chấp. Chúa hiện ra Chúa có trách không? Chúa buồn không? Chúa giận không? Chúa lấy không? Nghỉ chơi. Lúc cả bác thánh giá trả cái đứa nào? Có không? Cái mày kỳ quá. Trời xấu. Lúc ta trong vật Simani cầu nguyện ba thằng này ngủ. Tới gần chết còn ngủ. Chứ không hề trách móc. Thấy hay thật. Không hề bới móc quá khứ ra. Còn mình đụng tí môi quá khứ người ta ra tính tội. tội nó xưa từ xưa sửa thì xưa nào rồi, mà cứ mỗi lần cứ nói đến nó là lôi cái quá khứ nó ra để tính tội cũ của nó. Sao con người mình nó nhỏ hẹp thế vậy? Sao con người mình mà nó ác độc quá vậy? Ác quá. Chúa tha rồi, mọi người tha hết rồi, tại sao mình có quyền mình không tha cho người ta? Cứ mỗi lần lôi ra là lại nhắc lại cái tội đó. Bố mẹ cũng vậy, con cái vậy, con vậy. Đánh nó một trận rồi thôi đi, xong rồi, nó đang năn rồi thì thôi. Mày nhớ không, năm ngoái mày lấy tiền đó, tao tha đó. Tha rồi bây giờ còn nách. Chắc kỳ vậy, làm sao nó ngóc đầu lên được. Lúc nào nó bị ảnh mặc cảm ăn cắp tiền. Tao tha rồi thì thôi, quên rồi thì thôi. Forgive thì phải forget. Đã tha thứ thì phải quên đi. Forgive mà không forget. Tha thứ mà cứ nhớ hoài mỗi lần lại. Nhớ nha, sao đứng ăn cắp tiền đấy nha. Trời ơi, làm như vậy thì nó bảo đã vậy thì, đã mang tiếng thì làm luôn. Không ăn cắp tiền mà ăn cắp gì? Vàng, cho biết mặt. Vàng để đâu? Hả? Để đâu? Để đâu? Đã nói tôi đã không ăn cắp rồi thôi, đã nói một lần tôi đã sửa rồi, tôi đã thôi rồi, cái máu ăn cắp của tôi đã quên rồi, hiểu không? Mà tại sao vì cứ mỗi lần là nhắc tôi là ăn cắp, mà sao cái máu ăn cắp tôi nổi lại, tôi lấy vàng chứ không lấy tiền nữa. Bởi chúng ta thấy cướp vàng quá sức, thấy không? Tiệm vàng đã cũng bị cướp đó. Thì mình thấy rằng là khi mình làm môn đệ của Chúa, nhưng mình lại không học được nơi Chúa bài học xót thương. Chúa lựa 12 ông chẳng phải bởi vì ông đạo đức, bởi vì ông thánh thiện, bởi vì ông giàu có, bởi vì ông đẹp trai, bởi vì ông đại gia, bởi vì ông danh giá, bởi ông có chức tước, bởi ông có địa vị. Không, tất cả những tiêu chuẩn nhân loại đều không nằm trong danh mục lựa chọn của Chúa. Nó lạ ở chỗ đó. Người sốc là ở chỗ đó. Ta cứ nghĩ rằng Chúa là đứng khôn ngoan thì Chúa phải lựa coi mày có bằng cấp, cái chỗ làm đầu chứ, mày có tài lãnh đạo, mày nó thật thà cho làm gì, thủ quỹ. Không, để gọi cho ai làm thủ quỹ? Cho ông Giu-đa làm thủ quỹ, ông Ham Tín cho làm thủ quỹ. Chấp nhận thử thách như vậy mà, tin tưởng như vậy mà, chúng biết lòng dạ nó chứ, nhưng mà vẫn trao cho nó. Lòng tin của Chúa đặt nơi con người, dù con người không xứng đáng, dù con người tội lỗi. Cứ suy nghĩ như vậy thì thưa anh chị em, thấy sướng lắm. Thấy Chúa của chúng ta tuyệt vời vô cùng, nói hoài không bao giờ hết về lòng thương xót của Chúa. Đời này tới đời kia, trải qua muôn thế hệ, lòng thương xót của Chúa trải dài. Thì suy nghĩ từ các tông đồ, rồi suy nghĩ đến bản thân mình. Cái tiêu chuẩn lựa chọn của Chúa là gì? Là chỉ vì yêu thương con mà ta lựa con. Nhìn lại bản thân tôi cũng thế thôi. Tôi thấy tôi có đạo đức gì đâu, tôi có thánh thiện gì đâu, gia đình tôi cũng có giàu có gì đâu, mà tôi cũng chẳng phải là con ông nọ bà kia gì cả. Vậy mà Chúa chọn một cái thằng tội lỗi như thế này, bất tài hèn mọn như thế này, để đi nói cho mọi người về lòng thương xót của Chúa. Nào mấy anh Hải, mời lên đây, anh nói về lòng thương xót của Chúa ở bên nước ngoài cho mọi người nghe như thế nào. Chúng ta cho chẳng có tay gặp gỡ người anh em này.
Cha là phong vùng quá. Thì có chúc nhật con kính cha, gửi tới cha, tới quý ông bà, quý bà, quý anh chị lời chào và để chúc sức khỏe và để chúc bình an trong Chúa Kitô và mẹ Maria. Dạ, tên con là Hải, nhưng mà vì là ông Tư cho nên người ta gọi là Tư Hải.
À, ông tên là Hải mà là ông Từ nhà thờ nên đặt tên là Từ Hải.
Dạ thì về vấn đề lòng thương xót ở bên nước ngoài, thì nước ngoài các nước khác không biết, nhưng mà tại nước Mỹ thì phong trào lòng thương xót rất là mạnh. Riêng cá nhân con thì cũng phải cảm ơn cha vì cha đã khai tâm cho con cách từ 3 năm, và sau một năm tìm hiểu thì con đã trở về để đi theo cha khắp các nhà thờ mà cha đã giảng dạy, không quản ngại xa xôi gì hết, đi bộ cũng đi mà đi chỗ nào cũng đi hết. Và thì con cảm nhận được cái lòng thương xót là không riêng cho hết mà tất cả mọi người, vì thì con không nhớ là ai đã nói Đức Giáo Hoàng, Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II nói, hoặc là Bà Thánh Phaolô nói, con không biết, nhưng con nhớ một câu như thế này: cái thông tin cuối cùng nhân loại lòng Chúa là lòng thương xót. Nếu chúng ta quyết tâm theo thì chúng ta được cứu rỗi, còn cái chuyện chúng ta không theo cái chuyện đó thì không biết được. Và bên con ấy thì về Việt Nam á, thì chúng con may mắn là cộng đoàn chúng con có một linh mục người Việt Nam là cha Long Nguyễn Đức Công, thì cha cũng biết cha Công rồi đấy, thì ngài là một người rất là sùng kính và tôn vinh, đặc biệt là Chúa Thánh Xót. Thì hơn nữa ngài đã được Đức Cha Địa Phận ở bên Mỹ thì cử làm linh hướng cho địa phận về lòng thương xót. Thì cộng đoàn chúng con thì cứ mỗi lần lễ thì không ít thì nhiều cũng phải 50 lòng thương xót. Rồi ở chỗ con, cộng đoàn con thì con là trưởng gia đình cầu nguyện đó, thì cứ mỗi tháng con tụ họp thứ bảy đầu tháng thì đọc kinh thì 50 kinh xong thì cũng phải có lòng thương xót. Rồi trong cái phạm vi của quốc gia thì cứ mỗi năm cha tư lý của chúng con tổ chức một cái đại hội lòng thương xót, quy tụ các nước gần gũi bên đó như là Pháp, Đức, Hà Lan, thì tới để một ngày trọn vẹn cho lòng thương xót thì rất là thành công. Và nhiều khi cha của chúng con cũng đi các nước Hà Lan, Đức để cũng chia sẻ về lòng thương xót. Và đặc biệt hơn nữa là có cha trưởng đoàn bên Mỹ, chắc mọi người cũng đều biết cả. Thì trước kia thì cha vẫn tổ chức lòng thương xót ở bên Anh, nhưng mà sau này thì ngài tổ chức bên Đức, và lần này thì ngài tổ chức bên Fatima. Và thì đối với cá nhân con thì không, thì con không dám nói gì nhiều, con chỉ nói là những cái gì mình con theo được con theo. Ví dụ con đi làm 3 giờ thì con cũng nhớ tới, thì mặc dù cưa cò hoặc là chém gọt gì đó con cũng nhớ một chút. Và nếu có trễ có lắm thì con cũng tiếp tục một chút thôi. Và trong gia đình thì cũng đọc kinh, nhưng mà có khổ có một cái như này á, thì đọc kinh chúng sót là đọc kinh gì thì có ba nhà con các bạn biết nhỏ chẳng nào đọc được, nó ngồi nó nghe thôi, thành thử là cũng khổ lắm. Cho nên cái ưu tư của tất cả những người cha mẹ và bên nước ngoài á, nó khắc khoải lắm, nó không như ở bên Việt Nam này. Bên Việt Nam này họ có những cái có những môi trường để cho các trẻ tiếp cận về vấn đề đạo đức, nhưng mà bên chúng con thì cái đó không có đâu. Khi còn nhỏ thì nó đi lễ đi nhà thờ, thậm chí còn giúp lễ nữa, nhưng mà khi lớn lên thì tụi nó không có thấy nó quan trọng đâu. Nhất là khi 18 tuổi, cái đoạn bên đó họ cho nó có thể quyền ra riêng. Thì khi mà nó ra riêng rồi, cũng muốn làm như làm thì thứ ra vấn đề đức rất là khó. Thậm chí cha bảo ngày Chủ nhật nó đi được lễ là tốt lắm, nhưng mà nhiều khi nó bảo nó mệt, con nào mệt không đi được. Thôi gì thì cha không biết con nói làm sao bây giờ. Thôi thì cũng cầu xin để mà cho giới trẻ bên đó, mà chân với con ngài cũng đặc biệt quan tâm đến giới trẻ, tại vì giới trẻ là cái rường cột của cộng đoàn, của xã hội và của quốc gia, của thế giới. Nhưng mà nếu mà tuổi trẻ mà nó bị hướng sai thì đó là cái điều không có tốt. Vâng, vậy con chia sẻ chút về thính cha nhé.
Thưa anh chị em, cái mà khắc khoải của anh Hải là phụ huynh, cũng là cái khắc khoải của rất nhiều của những người làm cha làm mẹ ở Âu Châu, ở bên Mỹ và ở Việt Nam nữa. Ở Việt Nam bây giờ cũng không hơn gì đâu, vì giới trẻ người ta chạy theo vật chất nhiều, và cuộc sống càng ngày càng văn minh bao nhiêu thì người ta lại dễ bỏ Chúa bấy nhiêu. Mà cái chuyện đó không phải mới xảy ra. Nếu anh chị em để ý trong bài đọc một trích sách Hô-sê đã có như vậy rồi. Mấy ngàn năm trước đã là như thế. Nghe này, Israel vốn là một cây nho sum suê, trái trăng thật dồi dào phong phú. Nhưng trái trăng càng nhiều, chúng càng dựng thêm các bàn thờ ngẫu tượng. Chị em thấy rõ,
trái trăng càng nhiều thì người ta lại càng dựng thêm các bàn thờ ngẫu tượng. Đất nước càng giàu sang, chúng càng làm thêm những cột thần lộng lẫy. Rõ ràng chưa? Chuyện cả mấy ngàn năm trước Hosea đã nói, bây giờ vẫn còn ứng nghiệm. Trái trăng càng nhiều thì càng làm thêm những bàn thờ ngẫu tượng, và đất nước càng giàu sang thì càng làm thêm những cột thần lộng lẫy. Người ta thờ ngẫu tượng, người ta thờ tiền tài, danh vọng, chức tước, địa vị, quyền hành, chứ người ta đâu có thờ Thiên Chúa, người ta đâu có đón nhận lòng thương xót của Chúa. Đó là cái băn khoăn, đó là cái thao thức, đó là cái trăn trở của từng người chúng ta, những con cái của lòng thương xót Chúa. Vì chính Chúa là người trăn trở cái đó nhiều nhất. Chúa nói với Faustina, ta khao khát, ta mong ước được lập nên đại lễ lòng thương xót Chúa. Ta khao khát cho mọi người biết đến lòng thương xót của Chúa, và ta mong ước tấm hình lòng thương xót này không chỉ trưng bày trong nhà thờ, nhà nguyện, nhưng trong mỗi một gia đình. Năm Tân Phúc Âm Hóa đời sống gia đình, chúng tôi cố gắng gửi tấm hình lòng thương xót em plastic rất là cẩn thận đến các giáo phận, rồi đến các cha xứ, nhờ các giáo phận, các cha xứ gửi đến các gia đình trong toàn giáo phận. Ở những nơi nào chưa có, dù là vùng rất sâu, rất xa, chúng tôi cũng cố gắng để gửi đến tận nơi. Vì đó là khao khát nóng chảy, nóng bỏng của Đức Giêsu, làm cho mọi người nhận biết lòng thương xót của Chúa để tin mừng được đến hang cùng ngõ hẻm, đến tận chân trời góc biển là như vậy. Chân trời góc biển đó là gì? Là tấm lòng của từng con người, là từng mái gia đình, từng cộng đoàn tin mừng lòng thương xót phải đến. Và Đức Giêsu ta thấy rằng ngày khởi đầu chỉ là 12 tông đồ, vậy mà bây giờ cả hơn 1 tỷ người được nhận biết Chúa. Cái điều đó có phải là do các tông đồ khéo léo không? Trả lời, có phải do tông đồ khéo léo không? Có phải do các tông đồ khôn ngoan không? Có phải do các tông đồ tài giỏi không? Có phải do các tông đồ đạo đức gì không? Hoàn toàn là do quyền năng và lòng thương xót của Chúa. Thánh thần của Chúa tác động biến đổi trên người đi rao giảng lẫn trên những người nghe rao giảng. Vì Chúa nói, những linh mục nào mà dấn thân loan báo lòng thương xót của Chúa thì Chúa sẽ sức dầu trên môi miệng những người ấy, để lời rao giảng ấy được người ta đón nhận. Vậy thì có phải là do linh mục đó giỏi giang hay là khéo năn khéo nói gì đâu? Không, cũng chẳng phải là do linh mục đó đạo đức gì cả. Nhưng mà lời ấy đã được Chúa sức dầu trên môi miệng để Chúa mở tai, mở trí, mở lòng những người nghe. Họ đón nhận lời của Chúa qua miệng lưỡi của người linh mục được Chúa sức dầu, chứ không phải là qua lời lẽ khôn ngoan, khéo léo, ăn hay nói giỏi của người đi loan báo tin mừng, loan báo lòng thương xót Chúa. Nào, 13, bà đã được đón nhận lòng thương xót của Chúa, nghe loan báo về tin mừng như thế nào? Từ 12 tông đồ biết bao nhiêu người đón nhận, và cũng từ những con số nhỏ, những người loan báo lòng thương xót Chúa ở Việt Nam, mà bây giờ từ Bắc, Trung, Nam, nhiều người biết đến lòng thương xót Chúa. Chúng ta trong một tràng hoa tay gặp gỡ người chị em từ chị từ đâu đến?
Con từ Hà Nội ạ.
Vâng, từ thủ đô Hà Nội đến. Con tên là gì, bao nhiêu tuổi, làm gì?
Con tên là Maria Mạc Ngàn Dính ạ.
Cái gì?
Maria Mạc Ngàn Dính ạ.
Maria Mạc Ngàn Dính.
Vâng.
Wow, một cái tên rất là hay, thưa anh chị em, một tràng pháo tay chào chị. Mạc Ngàn Dính đến từ thủ đô Hà Nội.
Vâng.
Bao nhiêu tuổi, con làm gì?
Lạy cha, năm nay là con 70 tuổi.
Wow, cho một tràng pháo tay nữa. Từ giọng nói đến dáng vóc chúng ta tưởng là không thể nào 70 tuổi được, đúng không ạ? Vâng, rất khỏe, rất trẻ, rất đẹp. Rồi, chị Mạc Ngàn Dính, 70 tuổi, từ thủ đô Hà Nội. Hôm nay chị đến đây chia sẻ cho mọi người biết đến lòng thương xót Chúa như thế nào và được ơn Chúa ra sao.
Vâng, lạy cha với lại tất cả các ông bà, các anh chị em, Tôi thì bị bệnh huyết áp và bệnh tim thì mới năm nay rồi. Nhưng tôi mới biết được lòng thương xót Chúa cách đây là 3 tháng. Thì cũng may mắn là tôi đi nhà thờ thì thường thường là tôi cứ hay bị bệnh tim, thì tôi cứ hay ngồi ở ngoài cửa nhà thờ ấy. Nhà thờ Tân Lạc ạ. Thì cái ông chùm ở đấy thì ông mới bảo là thế tại sao là bà cứ hay ngồi ở ngoài cửa như thế. Thì tôi mới bảo ông anh ơi, em là bị bệnh tim cho nên em không được vào được chỗ đông, em chỉ ngồi ngoài này cho nó thoáng thôi. Ông bảo thế thì tôi lại giới thiệu bà đến chỗ ông này, ông chữa tim rất giỏi. Thế thì cũng nghe, thế ông cho địa chỉ. Thế là 1-2 hôm sau mà cái ông mà ông chữa bệnh này thì là ông ở Bắc Giang, đi vào 70 cây nữa là ở Lục Ngạn gì đấy, mà tôi đã vào nhà ông rồi. Thì một tuần là ông ấy chỉ đến đến Hà Nội là coi như là từ chiều thứ sáu mà cho đến 11 giờ trưa thứ bảy thôi. Anh này anh ấy cũng đi giáo, mà ngày xưa anh còn nói kể với lại tôi là ngày xưa là cháu cũng đi tu, nhưng vì bị cám dỗ nên là cháu lại ra đi lấy vợ. thế là tôi về thì uống thuốc, thì ông ấy bán cho một gói thì là 400 ngàn, và coi như là về hầm với lại 12 ngày, cái chỗ đấy chia ra là 12 ngày, và mỗi một ngày là hầm với một quả tim và bỏ vào đấy một cái nhẫn vàng 2 chỉ vàng ta ấy, và đấy xong ninh 1 tiếng 40 phút. Thì tôi uống như thế là 8 ngày.
Nhưng mà cái nhẫn vàng này thì có uống không?
Không à, lại cha lại bỏ ra, trong hôm sau lại đun tiếp ạ.
À, chua tôi tưởng là ôi, tiếc lắm rồi.
Thế xong là con uống được 8 ngày thì con thấy mệt, thì là con nghỉ 2 ngày. Đấy, anh ấy có cái dặn như thế là nghỉ 2 ngày, xong con lại uống tiếp hết. Và con uống thêm 2 lạng cao ngựa của anh nữa, thì bảo là thế anh ơi, thế bây giờ tôi muốn uống thêm để cho nó khỏe hẳn thì như thế nào? Thì anh bảo cô uống thế là được rồi, bây giờ là cô cứ về là thế nào là cô cũng khỏi. Bảo thế thì tôi mới bảo thế tôi lại bị cảm huyết áp nữa thì uống không? Anh bảo là nếu mà bà mà uống cái thuốc tim này mà khỏi bệnh tim thì bà khỏi cảm huyết áp nữa. Mà đúng như vậy, qua đấy tôi được biết là lòng thương xót Chúa mà tôi cầu xin, thì tôi gặp được thầy, được thờ, được ấy, mà tôi đã uống và tôi đã khỏi được hơn 2 tháng này rồi, tôi không phải dùng thuốc gì nữa. Thế hôm nay cũng là vinh dự, cũng như là cháu được biết là hôm nay cha có đến đây, và tôi cũng mới vào được 2-3 ngày thì coi như là tôi đến được gặp cha. Mà nhiều khi thì nói thật với cha là con cũng vẫn còn đấy, nhiều lúc con đi thế này con vẫn phải mang thuốc để con phòng, vì con phòng thế nào, tại vì con nghĩ là bây giờ Chúa đã ban cho con khỏi rồi, nhưng mà nhỡ may ma quỷ nó lại là xui xiểm, hay hoặc là nó lại làm cái trò gì với con mà nó để cho con không tin nữa, và để cho con lại bị lại, cho nên lúc nào con vẫn phải mang đi thuốc đi để con phòng. Thế hôm nay con gặp được cha đây thì con cũng xin cha là cha cầu nguyện cho con để Chúa thương và ban cho con được khỏi hẳn hoàn toàn. Con được khỏi 2 tháng nay rồi đấy, con nói thật với cha.
Tôi chắc là tôi không cầu đâu, tại vì nếu mà tôi cầu cho bà khỏi hẳn thì bà chả cầu với Chúa nữa.
Có, lấy cha là con về, con được biết như thế là con về, con cứ 3 giờ là con lại đọc. Nhưng mà ở trong đấy như thế là, ở trong sách thì có nói là nếu mà mình đã làm cái gì một thì khi mình phải làm 2-3. Lấy cha là con đọc 3 lần ạ, 3 chuỗi chẳng hạn. Đấy.
Lúc bà khỏi thì bà sẽ đọc mấy chuỗi?
Lấy cha là con vẫn đọc 3 chuỗi ạ. Và một ngày con đọc như thế là 3 chuỗi mẹ mân côi nữa. Và xin mọi ơn, tức là đọc 50 kinh lạy cha, 50 kinh kính mừng và 50 kinh sáng danh nữa. Đấy, con dậy sớm, hôm nào con dậy sớm con đọc. Đấy.
Rồi ai giới thiệu cho bà về lòng thương xót của Chúa?
Lạy cha là coi như có cháu đây, là coi như là cháu nó, con vào đi chơi thì cháu nó mi
đưa, không tôi, sao?
Đưa cho con quyển sách, thế là con biết là con cứ thế ra con đọc, con còn chả biết là coi như là đọc cái gì, đọc về có khi như hôm đấy là có mấy tờ đấy ạ, mấy tờ là cháu nó chạy sang hàng xóm thì nó xin cái bà hàng xóm ấy là được mấy tờ thôi, chứ không có quyển sách như thế này, lại không có quyển sách kinh ạ. Vâng, thế là con cứ thấy con việc con đọc thôi ạ. Thế là may mắn là con lại được ơn. Thế nhưng mà nhiều khi là con vẫn còn chưa tin được, tại vì con nhiều tội lỗi lắm. Thế hôm nay là con được gặp cha đây là con rất là vinh dự, mà con xin cha là cầu xin cho con là để Chúa tha thứ và ban cho con được khỏi hẳn. Không có lúc nào là con vẫn cứ phải phòng là tại vì là sợ ma quỷ nó lại cám dỗ con rồi nó lại hại con, là cho con lại bị lại. Đây là các xin hết ạ. Vâng.
Bà có biết là tại sao nãy tôi nói là tôi sẽ không cầu cho bà khỏi hẳn không?
Con không biết ạ.
Hả?
Con không biết ạ.
Thế này, Kinh Thánh nói nè. Không phải tôi nói đâu nè. Chúng là thứ người lòng một dạ hai. Rồi đây chúng sẽ phải đền tội. Bàn thờ của chúng Đức Chúa sẽ đập tan. Cột thờ của chúng người cũng sẽ phá đổ. Bây giờ chúng lại nói chúng tôi không có vua vì Đức Chúa chúng còn không kính sợ. Thì nếu có vua, liệu ông làm được gì cho chúng? Chúa biết là chúng ta lòng một dạ hai. Con người mình nó là như thế. Cho nên miệng mình nói rất là hăng, là Chúa cứ ban cho con khỏi đi, rồi con sẽ là tin tưởng vào Chúa hơn, con sẽ đọc kinh cầu nguyện nhiều hơn. Chúa bảo này, tao nghe cái này nó hơi quen quen. Và nhiều lần ta nghe lắm rồi, mà ta thấy là nó không có được như vậy. Vì chính bản thân tôi, Chúa thì Chúa biết nhiều hơn cả. Còn chính bản thân tôi cũng đã chứng được rất nhiều trường hợp là khi người ta có tật thì người ta vái tứ phương. Khi người ta khỏi rồi, người ta lại tiếp tục đi vào đường xưa lối cũ, mà bỏ hết tất cả những gì họ đã khấn, đã hứa, đã thề, đã vái. Chúa biết chúng ta là lòng một dạ hai, là lòng dạ của mình hay thay đổi. Cho nên là chị xin tôi là cầu nguyện Chúa chữa chị khỏi 100%. Chúa bảo này, ta mà nhận lời nó vậy thì liệu mai nó còn quay lại nữa hay không? Phải không? Còn quay lại nữa hay không? Liệu là ngày mai nó còn đọc 50 kinh lạy cha, 50 kinh nghiêm mừng, 50 kinh sách nhanh nữa hay không? Liệu 3 giờ chiều nó còn lần chuỗi lòng thương xót Chúa hay không? Vì lúc nó khỏi bệnh rồi nó còn phải lo đi áp phe, còn phải lo đi chỗ này, phải lo đi chỗ kia. Tại vì lúc đó ốm đau nó không đi được, vì nó bảo khỏe rồi ta đi bù. Hả? Thế chứ? Và cái đó là tôi nói xin lỗi là nhiều anh, nhiều đại gia đó, họ đến nói với tôi, nhiều anh mạnh khỏe đến nói với tôi điều đó. Có hai anh ấy ngồi kia làm chứng. Đó, chính anh đó. Anh là người mà lúc còn khỏe ra là chả bao giờ biết đến Chúa cả. Nhưng mà lúc đau bệnh tật không còn ngốc nghếch gì được đó, lúc đó anh mới quay trở về với Chúa. Và Chúa để cho anh ấy là vừa phải. Đấy còn biết nhận biết Chúa. Anh bảo con cảm ơn Chúa, nhưng Chúa mà cho con khỏe hẳn con lại nhậu với cha ơi. Đúng không? Đó, thì ta thấy được là Chúa khôn ngoan vô cùng. Chúa biết mình cần cái gì, Chúa ban cái đó. Còn mình thì cứ xin với như là một đứa bé. Giống như đứa bé, mẹ ơi, bố ơi, con cần này, má ơi, cho ăn kem. Mà biết là ăn kem thì làm gì? Xuống răng. Thấy không? Không cho hay là cho nó một nửa cây thôi. À, kem, nguyên cây. Mày khóc thì khóc, vẫn không cho là không cho. Nhớ không? Mà nó vẫn là con của mẹ nó. Chứ đâu phải khi mẹ nó không cho, mẹ nó có phải là không phải là mẹ nó đâu. Mà có khi đứa con nó bảo má không phải là má của con. Vì má là má của con thì má phải cho con ăn kem. Thấy không? Đứa bé nó có thể nó không nhận ra chuyện đó. Mà nó trách móc má nó. Má nó, con ơi, chính vì má là má của con cho nên má mới không cho con ăn kem. Vì má mà cho con ăn kem thì má không phải là má thật của con. Có kỳ vậy?
Dạ con xong rồi ạ.
Trong kỳ đấy, bọn thấy hiểu chưa? Nếu mà má là má của con thì má thật là má của con là má mới không cho con ăn kem. Nếu mà má cho con ăn kem thì má không phải là má thật của con. Vì má chỉ chiều lòng con thôi. Thấy không? Chỉ chiều lòng con xin cái gì thì má cho con hết để con xuống lại, con xùi xùi con lại. Đạo của Chúa không phải là đạo của xin xỏ. Không phải là cơ chế xin cho. Không phải là cơ chế xin cho. Cái gì cũng phải xin được mới cho. Xin được mới cho rồi được nhiều tạ ơn nhiều, được ít tạ ơn ít. Không được thì không tạ. Mà quên rằng hơi thở con đang thở đã là ơn rồi con ạ. Chứ đâu phải khỏi tim mới là ơn. Thấy chưa? Ngay cả hơi thở con đang thở đã là ơn huệ rồi mà. Chứ đâu phải là cứ khỏi tim mới đã là ơn. Vậy mà con phải chờ khỏi tim mới tạ ơn hay sao? Thế không? Cho nên chúng ta cứ theo đạo của cơ chế xin cho. Con xin thì Chúa cho, con xin thì Chúa cho, mà Chúa không cho thì con không tạ.
được nhiều thì tạ nhiều, được ít tạ ít, không được thì không tạ. Vậy thì Chúa, mình đánh giá Chúa thấp quá, đánh giá Chúa thấp quá, thấy không? Đấy, Chúa thấp quá. Con cứ xin nhưng mà Chúa biết con cần gì.
Vâng,
nha.
Vâng,
được chưa?
Vâng.
Chắc chưa?
Chắc
chưa?
Chắc rồi ạ.
Rồi, chứ không phải là bây giờ con xin thôi nhưng mà con cứ thủ thuốc. Con cứ thủ thuốc là lỡ ma quỷ, giả mà làm bộ đổ cho ma quỷ, chứ ý là như thế này, là lỡ mà có bị đột lên cơn thì con có thuốc đây chứ có ma có quỷ nào trong này. Thuốc mà đổ cho ma quỷ gì? Lòng tin mình hơi yếu một chút, nhưng mà cũng chuyện bình thường thôi, là sự khôn ngoan tự nhiên. Bác sĩ bảo phải cầm thuốc theo thì ta cứ làm theo đó. Đó là ý của Chúa. Ý của Chúa là mình phải cẩn thận, mình phải đề phòng, phải không? Thì ai mà dám bảo là lúc nào mình cũng khỏi, cũng khỏe thì thôi, chị cứ bỏ thuốc trong túi, không sao cả. Lỡ mà có lên cơn thì gặp phát, không sao cả. Nhưng mà đừng có bắt Chúa là này, Chúa cho con khỏe lại, khỏe lẽ chứ còn không thì con cứ phải cầm thuốc theo, có ma quỷ nó cầm rỗ con, có ma quỷ nào trong này hết á. Thấy không? Ma quỷ nó chỉ cầm rỗ mình là mình cứ xin đi, ông không cho đâu, không được, mình đừng có theo, đó nó cầm rỗ mình cái đó đó nha. Về vì chị gọi cháu chị lên đây. Về gọi cháu chị lên đây, gọi nó lẹ lên. Rồi chúng ta cho chồng ra gặp cô cháu.
Con xin kính chào cha và cộng đoàn.
Con tên gì?
Dạ, con tên là Maria Nguyễn Thị Yến.
Ừ, Yến, bao nhiêu
dạ,
tuổi, ở đâu
dạ,
làm gì?
Thưa con, giờ con 38 tuổi.
Ở đâu?
Con ở Gò Vấp.
Gò Vấp, làm gì?
Dạ, hiện giờ nhà chúng con đang làm bánh mì.
Bánh mì.
Dạ.
Rồi, bây giờ con được ơn Chúa như thế nào, con chia sẻ cho mọi người.
Dạ, ơn Chúa cho con thì rất là nhiều. Trong suốt quãng đời từ nhỏ đến lớn, lúc nào con nghĩ tới là con cũng chỉ tạ ơn Chúa thôi, chứ còn con không biết nói làm sao cho hết được, tại vì nhiều lắm những cái ơn rất là đặc biệt Chúa ban cho con. Như là hồi con còn nhỏ, thưa cha, là hồi con còn nhỏ con bị bệnh tim, mà đến hồi 12 tuổi bị bệnh tim, đến 15 tuổi thì nhà con chuyển từ ngoài Bắc vào đây. Thì con
gốc con ở đâu?
Dạ, gốc con là ở Lạng Sơn, ở Thất Khê. Dạ. Thì là hồi đó con bị bệnh tim nặng, thì bác sĩ nói là lớn lên thì không có được lập gia đình, nếu mà lấy chồng rồi thì không được có con, mà có con thì chỉ được một đứa thôi. Đấy. Nhưng mà khi đến 15 tuổi thì nhà con chuyển vào đây. Rồi con cũng được chữa trị suốt trong 5 năm, mà Chúa cũng thương con, cũng cho con biết là Chúa cho con bị bệnh mà vẫn nương tay với con, không có để cho con phải quá vất vả để chịu đựng căn bệnh đó. Con biết rằng Chúa thương con như vậy. Thì trong quá trình 5 năm thì mỗi tháng con phải đi chích một cái lượng thuốc là 2,4 triệu đơn vị, cái lượng thuốc gọi là có cái thuốc kháng sinh mà lại hạng nặng á, mà rất là độc, có cái vạch đỏ đó. Và mỗi lần con đi chích thuốc là con phải đến bệnh viện, còn các cơ sở y tế người ta không chích cho. Thì đó, trong suốt 5 năm trời con làm như thế thì con vẫn bị bệnh. Đến khi rồi khi con lớn lên rồi con đi làm, rồi con cũng có quen bạn trai, rồi con cũng lấy chồng, rồi từ từ cũng có con. Có con không phải một đứa mà hai đứa.
Hallelujah. Hallelujah. Chúng ta vẫn cứ chưa có thói quen là mình biết tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh. Và chúng ta thấy đây có chuyện rất là lạ chứ. Bác sĩ nói mà đã có bệnh tim như vậy là không được lấy chồng, phải không?
Dạ.
Mà có lấy chồng thì không được có con, mà nếu có con thì chỉ có con một đứa.
Dạ.
Bác sĩ nói như thánh nói. Chúa có bị giới hạn trong cái chuyện là bác sĩ nói không?
Không.
Chúa vượt lên trên mà. Chúng ta thấy trong bài tin mừng, khi ấy Đức Giêsu gọi 12 môn đệ lại để ban cho các ông quyền trên các thần ô uế, để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Chúa gọi các môn đệ, chọn các ông và trao cho các ông quyền trên các thần ô uế, trừ ma quỷ và chữa hết mọi bệnh hoạn tật nguyền. Thì ta thấy là quyền năng của Chúa vượt trên những cái gì mà thuộc phương diện tự nhiên. Ông bác sĩ ấy, ông nói theo khía cạnh tự nhiên là như vậy, giới hạn của con người là như thế. Con bé này bị bệnh tim từ 12 tuổi, cho nên này thầy khuyên con không nên yêu sớm con ạ. Lỡ yêu thì đừng lấy, mà lỡ lấy thì đừng đẻ, mà lỡ đẻ thì đẻ một mà thôi. Đó là thầy khuyên. Và thầy nói rằng theo luật tự nhiên nó là như vậy. Bệnh tim rồi, coi như là bị cái án tử rồi, bán treo rồi, thì đừng yêu thì khoan lấy, lỡ lấy thì khoan đẻ, lỡ đẻ thì đẻ một đứa thôi. Mà bây giờ con được mấy?
Dạ thưa cha, con được hai con. Thì hai con trai của con, một con, một cháu năm nay là học lớp 9, rồi còn một cháu lên lớp 4. Mà hai cháu rất là học rất là giỏi và đạo nghĩa. Coi như là hôm nay hai con của con thì đang đi hướng đạo ở Hồ Cốc với nhóm hướng đạo sinh. Dạ.
Hallelujah. Rồi con lập gia đình năm bao nhiêu tuổi?
Dạ thưa cha, con lập gia đình năm 24 tuổi. Dạ.
Rồi con biết cái lòng thương xót Chúa như thế nào, rồi con giới thiệu lòng xót Chúa cho bác của con ra sao, chia sẻ cho mọi người.
Dạ thưa cha, là hồi đó thì cha cũng hay về những xứ ở xóm mới của chúng con đây. Thì có hôm thì cha về Tử Đình thì con cũng đi lễ Tử Đình. Rồi có hôm cha về bên chỗ Thạch Đà thì con đi lễ nhà thờ Thạch Đà cũng với cha. Nhưng mà con đi cũng như là nghe danh của cha thôi, chứ còn con nghe danh thôi, chứ còn con đi đến thì con cũng chưa hiểu hết được gì cả. Rồi đến nói ra đây thì thật là đáng tiếc, nhưng mà con cũng rất là vui mừng vì là con đã được gặp cha. Vì khi ở nhà thờ Thạch Đà đó, cha làm lễ lần cuối rồi là xong, là con không có được gặp cha nữa. Rồi đến hồi cha đi nước ngoài, rồi đến hồi khi về thì mới đầu năm nay thì con vào Facebook, con lập cái Facebook, rồi con coi trên mạng thì con thấy là có bài giảng của cha, thì tình cờ con mới nghe xong rồi đến hồi chồng con cũng nghe cùng. Thì thưa cha, với cộng đoàn là chồng con thì là một người ngoại đạo, và nhà anh thì là đạo Phật, mà cô anh thì là chủ trì của chùa lớn ở Mỹ Tho. Thành ra là khi mà theo đạo với con là giống như là cũng là một sự thay đổi lớn với anh ấy. Rồi khi mà thì cái người bổn đạo mới thì không như mình nghĩ là cứ theo xong là rửa tội xong là làm các phép thì là nghĩ là đã là đạo rồi, đã là chính gốc như mình rồi. Nhưng mà hoàn toàn không phải, người ta không có giữ đức tin như mình. Ví dụ như người ta bỏ lễ ngày chủ nhật chẳng hạn thì là người ta bỏ một cách rất là bình thường, không có cắn dứt lương tâm như mình, hoặc là không có đi xưng tội như mình đấy. Thì từ từ thì từ hồi đầu năm đến giờ thì gia đình chúng con hay nghe bài giảng của cha, rồi chồng con thì rất là thích nghe bài giảng của cha. Đến giờ thì chồng con, đến nay thì chồng con là tuần nào cũng đi lễ giữ đạo, tự mình giữ đạo chứ con không nhắc nhở. Đó, đấy là hoàn toàn là Chúa sắp đặt cho con hết. Còn con thì không có tài cán gì để làm được chuyện đó. Dạ thưa cha, con xin hết.
Hallelujah. Thưa anh chị em, có nhiều trường hợp nó lại ngược lại. Có trường hợp ngược lại là cái người tân tòng lại là sốt sắng. Thưa cha, tôi nhận được nhiều tin nhắn của những bà vợ chơi cầu nguyện cho chồng con. Anh ấy có đạo mà anh bỏ Chúa lâu lắm rồi. Con là tân tòng mà con lấy anh ấy rồi con theo đạo, mà bây giờ thì anh ấy bỏ Chúa rồi. Rồi lại chơi cầu cho chồng con, bây giờ anh gái gú rồi anh cờ bạc rượu chè hết, anh bỏ lễ lại chẳng đi gì cả. Con là người ngoại đạo, con là người ngoại đạo, xin cha cầu cho chồng con có đạo, mà bây giờ anh bỏ Chúa rồi con vẫn còn ngoại đạo ấy. Đấy, ta thấy bây giờ tôi thấy có nhiều trường hợp là nó oái oăm mà nó éo le như vậy. Cho nên là tin mừng vẫn chưa được rao giảng, là vì những người có đạo lại sống ngược lại, làm cho người có đạo hoặc là người tân tòng họ không cảm thấy chất đạo ở nơi người có đạo. Nhiều lắm thưa anh chị em, nhất là mấy anh công giáo lấy vợ thì thường đa số là mấy cô là phải đạt theo chồng thôi. Nhưng mà hầu hết là họ nói: thưa cha, chồng con thế này, chồng con thế nọ, con khổ quá vì chồng con bỏ đạo bỏ Chúa, giờ chồng cầu cho chồng con trở lại mà chồng con lại là đạo gốc. Rất nhiều trường hợp như vậy. Trong khi trường hợp của cô này cũng tạ ơn Chúa là cũng có những cô công giáo lấy chồng không có đạo, rồi qua cái cách sống của mình ấy, người chồng ấy theo đạo. Hoặc là mới đầu tao thấy là chị của chồng con này là chủ trì hả, là một cái chùa hả, cô là chủ trì một cái chùa lớn, cho nên ảnh hưởng cái đạo Phật rất là mạnh. Nên vì thế mà khi lấy con, anh có thể là vì yêu mà theo đạo thôi, cho vừa lòng em thôi, con quỳ lạy Chúa trên trời. Nhưng mà khi cuộc sống của con, lòng tin của con, cách sống nó biến đổi anh, và nhất là khi con biết đến lòng thương xót của Chúa, khi con nghe về lòng thương xót của Chúa và anh ấy được nghe, anh ấy được Chúa biến đổi và anh tự động anh đi lễ, đó là cái ơn lớn lắm thưa anh chị em. Thay lòng đổi dạ con người ta, một thứ người, một loại người mà trong Kinh Thánh nói là một lòng hai dạ, một lòng hai dạ. Thờ Chúa đấy mà vẫn thờ bò vàng, vẫn thờ ngũ tượng. Họ càng có nhiều của cải đền đài bao nhiêu thì họ chỉ lập nên những bàn thờ ngũ tượng và những đền đài để thờ cúng mà thôi. Những người một lòng hai dạ, những người mà họ yêu cầu Chúa cho họ có vị vua, vì họ nhìn sang những nước khác thấy có vua, có vua, có vua, họ cũng muốn rằng nước họ phải có vua. Nguyên cái việc mà muốn nước mình có vua thì Israel đã làm một hành động đau lòng Chúa, là coi Chúa là thứ yếu. Đáng lẽ Chúa là vua của họ, mà chỉ có Chúa là người, vị vua duy nhất cai trị đất nước của họ, tâm hồn của họ, gia đình của họ. Ấy thế mà họ nỡ lòng nào, họ loại Chúa ra khỏi đất nước của họ, khỏi gia đình của họ, khỏi tâm hồn của họ, mà đi tìm một người trần gian này, người phàm phu tục tử này, tôn lên làm vua thay vì đặt Chúa làm vua của họ. Đau lắm. Và Chúa nói thích thì chiều, và sau này dân Do Thái sẽ bị biết bao nhiêu đau khổ vì đã lựa chọn ông vua đấy. Và Chúa nói rằng ngay cả Chúa của nó mà nó còn không nghe thì vì sau này ông vua nó có nghe đâu, chẳng ăn thua gì cả. Những người mà một lòng hai dạ, những người lòng chai dạ đá, ngày hôm nay người ta vẫn vậy, người ta vẫn càng tôn thờ ngẫu tượng, tôn thờ những thần tượng mà do bàn tay của con người tạo nên, nắn đúc nên. Và người ta càng có của cải bao nhiêu, càng danh vọng chức tước bao nhiêu thì người ta càng xa lìa Thiên Chúa bấy nhiêu, càng xa lìa Thiên Chúa bấy nhiêu. Anh chị em thấy, trong khi đó Chúa thì lại yêu thương con người. Vì vậy mà cách đây 2000 năm, khi mà nhìn vào đám đông những người đồng hương của Ngài thì Chúa đã phải chạy lòng thương. Họ bơ vơ tất tưởi như là đoàn chiên không người chăm sóc. Vì thế Chúa mới chọn 12 tông đồ, 12 con người yếu đuối, 12 con người tội lỗi, 12 con người không có tròn trịa gì cả, để Chúa uốn, Chúa đúc, Chúa nắm, Chúa dạy. Rồi Chúa sai 12 người ấy đi: các con hãy đi đến những con chiên lạc nhà Israel, và dọc đường hãy rao giảng rằng nước trời đã đến gần. Nước trời đã đến gần. Nước trời đã đến chưa? Đến chưa? Đến rồi mà người ta có tiếp không? Người ta có đón không? Người ta có nhận không? Người ta lại muốn kiếm một người phàm lên làm vua. Người ta không đặt Chúa làm vua lòng của người ta. Thắng Thánh Tâm chúng ta vẫn hát: lạy trái tim Chúa, dùng cái chữ cai trị thì nghe nó nặng, phải không? Có thể mình thay chữ khác vào được không? Lạy trái tim Chúa Giêsu làm vua mọi loài. Vua gì? Cai trị nghe giống như là cầm quyền, rồi thì thống trị, rồi thì áp đặt, rồi thì áp chế. Mình thay chữ khác chữ gì cho nó nhẹ được. Lạy trái tim Chúa Giêsu làm vua. Diệt nhạc lại còn phải theo cái tông nữa, cái gì có chữ Việt Nam lại phải có dấu nữa, nó khó. Lạy trái tim Chúa Giêsu làm vua mọi loài. Làm vua gì? Muôn thuở. Cho dòng hoa tay con thôi chứ hay nhỉ. Lạy trái tim Chúa Giêsu làm vua muôn thuở mọi loài. Xin trái tim Chúa Giêsu vua muôn thuở lòng con suốt đời. Cái chữ sau thì nó lại bị trùng, muôn thuở với suốt đời nó lại trùng. Cái câu đầu thì được, thấy không? Lạy trái tim Chúa Giêsu làm vua muôn thuở mọi loài, được. Nhưng mà xin trái tim Chúa làm vua dẫn dắt như vậy đó. Phải một động từ, một động từ. Xin trái tim Chúa làm vua che chở hồn đó, phải có động từ vào đó. Xin trái tim Chúa làm vua che chở thì nó nhẹ hơn là cai trị. Nhưng mà nếu mình hiểu cai trị nghĩa là mình đặt mọi sự dưới quyền điều khiển của Chúa thì cũng được, chứ không cai trị bằng sắt, bằng thép, bằng lửa, bằng gông, bằng cùm, bằng luật, bằng nhà tù, bằng đạn dược, bằng công an, bằng quân đội. Nhưng Chúa cai trị bằng lòng xót thương cũng được thôi. Mình phó thác hoàn toàn đời mình cho Chúa, lạy Chúa Giêsu. Vậy khi mình tín thác vào Chúa như vậy thì để Chúa làm chủ, tức là Chúa cai trị. Chúa làm vua không phải như là ông vua trần gian. Chúa cai trị chúng ta không phải theo kiểu của quân đội, công an, nhưng mà bằng lòng xót thương. Giữ nhau, ta có thể giữ nhau bằng gông cùm, bằng xiềng xích, nhưng mà chỉ giữ được cái gì thôi? Thân xác thôi. Nhưng mà ta giữ nhau bằng cái tấm lòng. Cho nên là xa mặt mà không cách lòng là vậy. Ta giữ nhau bằng tấm lòng. Cho nên dẫu gì đi nữa, dẫu sao đi nữa, dù sao đi nữa tôi vẫn yêu em đó. Dù cho mưa hay cho bão tố cá theo qua đây, dù sao đi nữa tôi vẫn yêu em. Đó là lòng thương xót của Chúa đó. Dù sao đi nữa Chúa vẫn cứ xót thương mình. Cho nên Chúa cai trị mà không phải là bằng binh đao, vũ khí, xiềng xích, mà là bằng lòng xót thương. Giữ nhau bằng tấm lòng. Cho nên mấy người ơi, người ở đừng về là như vậy. Cái lòng nó giữ nhau lại, nó lòng làm cho người ta gần nhau. Dù là gì đó, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng. Vô duyên mà đối diện thì chả có gặp nhau được, vì không có tấm lòng bên nhau. Còn hữu duyên dù là thiên lý thì vẫn có thể gặp được nhau được, gặp được nhau bằng tấm lòng. Vậy thì thưa anh chị em, Chúa Giêsu ngày nay nhìn vào toàn cảnh thế giới này, trái tim Ngài không sao mà cầm lòng được. Ngài thổn thức và đau đớn xót xa khôn tả với hàng triệu triệu nạn nhân trong những cuộc chiến, với cả trăm triệu nạn nhân của chế độ độc tài. Và bước vào thế kỷ thứ 21 này, chúng ta thấy là bức tranh của nhân loại có sáng sủa gì hơn không? Không sáng sủa gì hơn. Hiện nay vẫn còn tới 1 tỷ 300 triệu con người phải sống ở dưới mức nghèo khó. Có 840 triệu người đói ăn, trong đó có tới 200 triệu trẻ em. Có 13 triệu người chết mỗi năm vì đói, và giữa năm 90 cho đến năm 97, người ta mới tính từ năm 90 đến năm 97 trước đó thôi, thì số người mắc bệnh S tăng từ 15 triệu lên đến 33 triệu người. Và sự nghèo khó sinh ra biết bao nhiêu tệ nạn, như là mãi dâm, như là buôn bán ma túy, rồi bạo động, tội ác. Và nạn thất nghiệp cũng là nguyên nhân khiến cho nhiều người tự tử. Mà giàu có đầy đủ quá, người ta cũng mất hết lý tưởng, người ta cũng đi tự tử. Cho nên chúng ta thấy cái bức tranh của nhân loại càng ngày càng tăm tối hơn, khi mà cái sự nghèo khó lại sánh vai bên cạnh sự giàu có thừa mứa. Nhớ dụ ngôn người giàu và ông Lazaro, bây giờ nó nhăn nhãn người giàu có đầy đó những bàn ăn linh đình yến tiệc, và vô số những Lazaro đang lê lết quằn quại trong bệnh tật và đói khổ. Có những người giàu thì thừa mứa, cả tấn lương thực họ đổ xuống biển dư thừa, và những nhà hàng, những khách sạn một đêm cả 10.000 đô la. Ở Việt Nam đang nghèo đói thế mà có những đại gia, có những cô gái chân dài, có những minh tinh, có những người mẫu, họ ở trong những ngôi nhà mà dát vàng cả từ trong cái toilet. Thì thưa anh chị em, trong khi đó cứ đi đến những vùng sâu vùng xa, chẳng phải đi xa hay sâu gì cả, ngay giữa thành phố chúng ta, anh chị em vào trong những bệnh viện mà coi, vào trong bệnh viện ung bướu, như là những em bé, biết bao năm sau em nằm trên một cái giường bệnh, rồi người nhà nằm lê lết không có gì để mà ăn, nghèo túng, nghèo đói, nghèo khổ. Một cái bức tranh như vậy mà chúng ta thấy rằng ngay cả tỷ phú Bill Gates chẳng hạn, mỗi ngày ông có thể thu vào 120 triệu Mỹ Kim, trong khi đó thì có đến 1.3 tỷ người đang sống với mỗi ngày không quá $1. Mà một ông tỷ phú Mỹ có thể làm một ngày cả $1,000,000. Một người làm ngày không được $1. Mà cái số người đó là cả 1.3 tỷ người trên thế giới này. Cho nên vấn đề đặt ra đó là giáo hội ngày hôm nay có thực sự là tấm bánh được bẻ ra và dọn cho những người khốn khổ chưa? Khi mà Đức Giêsu trách lòng thương những người dân nghèo, sai các môn đệ đi trừ các thần ô uế, chữa lành những người bệnh hoạn tật nguyền, đến với con chiên lạc nhà Israel, ngày hôm nay còn biết bao nhiêu con chiên lạc, biết bao nhiêu con chiên nghèo, biết bao nhiêu con chiên khổ, biết bao nhiêu con chiên đói. Giáo hội có thực sự là mái nhà cho bao tâm hồn bơ vơ lạc lõng chưa? Giáo hội có thực sự là tiếng nói của những người không có tiếng nói chưa? Của những người thấp cổ bé miệng chưa? Trái tim Đức Giêsu còn đập lên những nhịp động của lòng trắc ẩn, của lòng thương xót trong giáo hội, trong những con người sống trong giáo hội hay không? Sự hiện diện của những người đau khổ luôn luôn là một tra vấn cho lương tâm Kitô hữu chúng ta, nhất là những người làm con cái của lòng thương xót Chúa. Chính của chúng ta mà Chúa Giêsu tiếp tục chạy lòng thương trước nỗi khốn khổ của con người. Nhưng cũng chính qua những con người khốn khổ mà Chúa Giêsu đến với chúng ta. Anh chị em để ý, chính qua những con người khốn khổ đó mà Chúa đến với chúng ta, chứ không phải Chúa đến với chúng ta qua những người giàu có quyền quý, độ là gấm vóc không có. Mà Chúa cũng mời gọi chúng ta đi đến với những con người khốn khổ ấy để mà gặp gỡ Chúa trong ngày sau hết, ngày của giờ công thành. Trong ngày sau hết, chúng ta chỉ bị xét xử về mỗi một điều thôi, đó là tôi có nhận ra và yêu thương Chúa nơi những con người khốn khổ hay không, tôi có chạy lòng xót thương những anh em của tôi như Chúa đã xót thương tôi hay không. Phúc cho ai biết xót thương người thì sẽ được Chúa xót thương. Thưa anh chị em, mới đây trong dịp đón tiếp 153 tân giám mục tại Roma, Đức Thánh Giáo hoàng John Paul II đã nhắc nhở các vị ấy cũng như tất cả các giám mục trên thế giới về vai trò đầy tớ phục vụ của giám mục. Theo Đức Thánh Cha John Paul II mà bây giờ đã được phong thánh rồi, thì việc mục vụ của giám mục không diễn ra dưới cờ của Khải Hoàn, mà phải diễn ra dưới bóng thánh giá của Đức Kitô. Và Đức Thánh Cha nói như sau: để chu toàn nhiệm vụ thì tinh thần phục vụ phải là động lực thúc đẩy. Ngày nay hơn bao giờ hết, vai trò của giám mục phải được hiểu qua ngôn ngữ của phục vụ. Giám mục là đầy tớ mọi người và là đầy tớ của Thiên Chúa. Và bởi vì yêu Chúa, giám mục cũng là đầy tớ của tha nhân. Cho nên khẩu hiệu của Thượng Hội đồng Giám mục năm 2001 hồi đó, đó là giám mục đầy tớ của tin mừng và cho niềm hy vọng của thế giới. Đức Thánh Cha Francisco của chúng ta ngày hôm nay, Ngài còn nhấn mạnh hơn nữa. Ngài đưa ra lời cảnh giác một số linh mục kinh tài, linh mục phô trương, trong bài giảng thánh lễ sáng ngày 11 tháng Giêng năm 2014 tại nguyện đường nhà trọ Thánh Marta. Đồng tế Đức Thánh Cha có các đức hồng y, có các giám mục và hội đồng giám mục Italy. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha diễn giải bài đọc thứ nhất thư Thánh Phaolô tông đồ, nói về quan hệ của linh mục với Chúa Giêsu. Đức Thánh Cha nói: linh mục chân chính là người được Thiên Chúa sức dầu để phục vụ dân Chúa. Linh mục có quan hệ mật thiết với Chúa Giêsu. Khi thiếu quan hệ này thì linh mục trở thành người không còn được sức dầu nữa, trở thành người thờ ngẫu tượng, thờ thần là cái tôi của mình. Chị em thấy đúng không? Đúng không? Anh chị em nhìn vào linh mục chúng tôi, chị em sẽ thấy được điều đó thì phải không? Là chúng tôi có còn được sức dầu hay không sức dầu là do việc chúng tôi còn gắn bó tôn thờ Thiên Chúa, hay là chạy theo ngẫu tượng, chạy theo quyền hành, và nhất là chạy theo cái tôi của chính mình. Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng khi tiếng tăm của Chúa Giêsu gia tăng nơi dân chúng thì Chúa rút lui vào nơi hoang vắng để cầu nguyện. Điều này chính là viên đá để so sánh, để kiểm chứng các linh mục chúng ta xem chúng ta có đi tìm Chúa Giêsu hay không. Đâu là chỗ của Chúa Kitô trong đời linh mục của tôi? Phải chăng đó là một quan hệ giữa trò và thầy, giữa em với anh, giữa một người nghèo hèn với Thiên Chúa, hay chỉ là một quan hệ hời hợt không đến từ con tim? Đức Thánh Cha nhấn mạnh, những linh mục không còn được sức dầu nữa, linh mục giải dầu, thì họ gây hại dường nào cho giáo hội. Những linh mục như thế đặt sức mạnh của họ nơi những điều hời hợt, ở trong sự háo danh. Bao nhiêu lần ta đau lòng khi nghe nói: kìa, đó là một linh mục hoanh hoang, đó là một linh mục không có quan hệ với Chúa Giêsu, một linh mục đã đánh mất sự sức dầu. Anh chị em biết là bí tích sức dầu thánh cho chúng tôi trở thành một linh mục mà bây giờ chúng tôi không còn quan hệ mật thiết với Chúa Giêsu nữa, mà chạy theo danh vọng, chạy theo tiền tài, chạy theo quyền hành, chức tước, địa vị, chạy theo thế gian, thì Đức Giáo Hoàng gọi là tôi đã bị mất dầu, mất cái dầu thánh rồi, gọi là giải dầu rồi. Đức Thánh Cha nói thêm: các linh mục chúng ta có nhiều khuyết điểm, tất cả chúng ta là người tội lỗi. Nhưng nếu chúng ta đến cùng Chúa Giêsu Kitô, nếu chúng ta tìm Chúa trong kinh nguyện chuyển cầu, kinh nguyện thờ lạy, thì chúng ta là linh mục tốt, mặc dầu chúng ta là người tội lỗi. Giống như là 12 tông đồ chúng ta vừa mới nghe tên của các ông, đều là người tội lỗi. Các ông là người tốt, nhưng mà mặc dù các ông vẫn là người tội lỗi, người nhiệt thành bỏ mọi sự, bỏ thuyền trai, bỏ vợ con, bỏ cha mẹ mà đi theo Chúa, tốt hay xấu? Tốt chứ. Nhưng mà trên đường đi theo Chúa, các ông vẫn có thể sa ngã, có thể vấp phạm, nhưng mà điều quan trọng là vẫn trung thành gắn bó với Chúa, tin tưởng vào lòng thương xót của Chúa. Đức Thánh Cha nói tiếp: nhưng nếu chúng ta xa Chúa Giêsu, chúng ta phải tìm bù trừ tình trạng này bằng những thái độ phàm tục khác. Và như thế, có những thứ linh mục áp phe, linh mục doanh nhân, linh mục kiếm tiền. Tôi thấy Đức Thánh Cha nói mình cũng thấy nhột thật. Nếu mình không đi tìm Chúa thì mình sẽ đi tìm thế gian, phải không? Nếu mình không thấy bình an nơi Chúa thì mình sẽ tìm bình an nơi bàn tay ấm áp bàn tay nóng hổi, bàn tay mượt mà của một ai đó. Nếu mình không cảm thấy là Chúa là tất cả cho mình, còn thiếu cái gì đó thì mình sẽ đi bù trừ ở ngoài thế gian, tìm danh vọng, tìm chức tước, tìm địa vị, tìm mối quan hệ này, mối quan hệ kia. Đôi khi biện minh cho mình đó là để mà xã giao, để mà quan hệ rộng lớn, để mà loan truyền tin mừng. Không biết mình loan truyền tin mừng hay là mình là phản chứng cho tin mừng. Những linh mục thờ lại Chúa Giêsu, linh mục nói với Chúa Giêsu Kitô, linh mục tìm Chúa và để cho Chúa tìm kiếm. Đó chính là trung tâm đời sống chúng ta. Nếu không được như thế thì chúng ta mất hết. Chúng ta sẽ nói gì với dân chúng? Ước gì quan hệ của chúng ta với Chúa Giêsu, quan hệ của những người được xích dầu với dân Chúa ngày càng tăng trưởng nơi các linh mục chúng ta. Thật là đẹp khi thấy linh mục hiến mạng sống mình và dân chúng nói về linh mục ấy: cha này, cha kia khó tính, nhưng đó là linh mục. Khó tính vì bắt người ta đọc kinh đàng hoàng, khó tính vì bắt người ta giữ đạo đàng hoàng, khó tính vì bắt người ta sống đàng hoàng. Có khi chúng ta thấy là cũng để khó tính quá, phải không? Tới giờ lòng thương xót Chúa là bỏ hết mọi sự đi cầu nguyện lòng thương xót Chúa, và cầu nguyện lòng thương xót Chúa xong thì về mà thực hành lòng thương xót Chúa, chứ có cầu nguyện rồi mà nó đọc lạy Chúa mà được vào nước trời, về tha thứ cho chồng, về làm hòa với bà hàng xóm, về đi thăm người nghèo, về đi viếng kẻ liệt, khó tính quá. Vô nhà thờ với Chúa thì ăn mặc cho nó xứng đáng. Chúng ta đi ra phố, ra biển muốn mặc sao thì mặc. Vào nhà Chúa, nơi thiêng liêng, nơi tôn nghiêm, mặc sao cho nó coi được. Đừng có nghèo khổ quá. Hả? Anh thiếu quần, thiếu áo, thiếu vải, đến tôi cho. Ai thiếu vải, đến tôi cho. Miễn phí hoàn toàn. Đừng nghèo khổ quá trước mặt Chúa. Nhá, được không? Cha này khó tính, người ta mặc tí khó tính. Á, có khi chiều chuộng người dân dễ dãi với người ta khoái mình, nhưng mà đó là mị dân, đó là mị dân thôi. Anh em đến đây, tôi làm lễ 15 phút thôi, khoái ông cha này ngọt, làm lễ có 15 phút, thích không? Thích không? Đấy, ông cha này đọc kinh nhanh, khoái không? Khoái, rồi còn đi về, còn qua đá banh, còn đi chơi chứ, còn đi vắt nghe giảng nãy giờ 45 phút rồi chưa cho về. Rồi bắt cầu nguyện, rồi bắt lần chuỗi, rồi bắt khác. Khó tính quá. Không, thưa anh chị em, chính cái đó lại làm cho chúng ta thầy có khó trò mới nên người. Thầy có khó trò mới nên người. Hồi xưa tôi học toán, ông thầy tôi khó vô cùng. Rồi lúc 6 cô giáo của tôi là cô khó, khó trình ai khoai củ, móng tay của cô để dạy. Mỗi lần mà tôi lên làm bài mà sai một con số là cô nhéo cái tay, cô để móng tay vào, cô bấm một lỗ. Một lỗ vậy đó. Mà cô khó. Nhưng mà sau cô nói tôi là vì cô thương Long, cô mới khó. Những đứa khác kệ nó, nhưng mà em không được như nó. Rồi sau cô đánh em đau đấy, mà sau đánh đứa bé thằng kia cô không nhéo nó, cô nhéo em không? Tại vì cô thương em. Trời ơi, cô thương em kiểu này chắc em tay không còn nữa cô ơi. Mà chính nhờ vậy mà môn toán tôi nó giỏi, lúc nào tôi không có biết. Mình say mê, một phần vì sợ, bé thì sợ. Nhưng mà vì thấy thì cô cũng thương thương mình, cũng khoái. Tất cả hai cái động cơ nó thúc đẩy mình. Rồi mình cố gắng mình học, 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 học. Biết nó giỏi lúc nào mình không biết. Nó thành cái thói quen. Thành thói quen. Cho nên cô có khó là trò mới lên người. Gặp con cha mà cũng dễ dãi quá thì chúng ta cứ xề xòa, không khá lên được bao nhiêu. Nó khá được bao nhiêu? Cái gì nó cũng đại khái, cái gì nó cũng tạm thời, nó nhếch nha nhếch nhác, rồi nó lụm thả lụm thuẫm đâu vào với đâu cả. Tôi nhiều người nói cha khó tính quá, bảo không, lúc nào làm thì ra làm, lúc nào chơi thì ra chơi, có vừa làm vừa chơi, lúc ra làm sao cả, chơi thì chơi hết mình. Có lúc mà ta chơi thì lại không chơi, chơi lấy chuyện hạt có lần, lúc ta lần hạt thì lấy iPhone ra mở, làm sao? Đang nghe giảng cái điện thoại ra không được. Chốc nữa thì xả lao, muốn điện thoại thì điện thoại, còn bây giờ vô giảng tắt điện thoại đi, chắc khó tính. Chốc về nghe có sao đâu. Anh chị em thấy không? Làm ra làm mà chơi thì ra chơi. Chơi thì cũng phải chơi hết mình. Lúc người ta chơi mà ngồi không được, tôi bắt phải ra chơi. Lúc ta hát ta ca thì hát ca. Lúc mà hát ca ngồi khoanh tay. Lúc mà giảng ngồi ngủ. Không được. Hát
ca để cho mình tỉnh táo lên. Nào, hát lên.
Chúng ta cùng đem tin mừng đi khắp đó đây, loan tin Chúa Trời yêu thương loài người.
Hai, ba,
chúng ta cùng đem
tự nhiên thấy nó tỉnh ra rồi. Tiếp, ý hoàng nói tiếp, thật là đẹp khi một linh mục hiến thân mạng sống mình như linh mục, và dân chúng nói về linh mục ấy, cha này cha kia khó tính, nhưng đó là linh mục. Dân chúng đánh hơi giỏi lắm. Trái lại, khi dân thấy các linh mục thờ thần tượng, nhưng linh mục thay vì có Chúa Giêsu thì lại có những thần tượng nhỏ tôn thờ cái thần tôi của mình. Thấy các linh mục như thế, dân chúng nói thật là một kẻ tội nghiệp. Và Đức Thánh Cha kết luận, điều cứu chúng ta khỏi sự trần tục, khỏi sự thờ thần tượng khiến chúng ta bị giải dầu, điều giữ chúng ta trong tình trạng được sức dầu chính là quan hệ với Chúa Giêsu Kitô. Và hôm nay anh em đến đây đồng tế với tôi cầu chúc anh em linh mục điều này. Anh em hãy đánh mất mọi sự trong cuộc sống, nhưng đừng bao giờ đánh mất quan hệ này với Chúa Giêsu Kitô. Đó chính là chiến thắng của chúng ta. Với điều đó, anh em hãy tiến bước, đánh mất hết mọi sự, nhưng đừng đánh mất quan hệ mật thiết với Chúa Giêsu. Và Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc, Tổng Giám mục của Giáo phận Sài Gòn của chúng ta, trong buổi nói chuyện với các bề trên thượng cấp tại Việt Nam từ ngày 5 đến 7 tháng 11 năm 2013, cũng có một bài nói chuyện về vai trò của giáo hội trong thế giới ngày hôm nay. Ngài nhấn mạnh giáo hội là của người nghèo và cho người nghèo. Giáo hội của người nghèo, giáo hội do Chúa Giêsu thiết lập, xuất thân từ những người nghèo. Bây giờ ông công đồ, 12 tông đồ giàu hay nghèo?
Nghèo.
Bao gồm phần lớn là những người nghèo, thì trong giáo hội những người nghèo phải có chỗ đứng, có tiếng nói. Người nghèo không thể mãi là những người thấp cổ bé miệng. Đức Tổng Giám mục nói tiếp, giáo hội cho người nghèo, nghèo vật chất, nghèo văn hóa, nghèo tâm linh, nghèo giá trị, những người bị coi thường, bị ức hiếp, những người tật bệnh đói khổ, những người già cô đơn. Giáo hội phải lưu tâm nhiều hơn đến những hạng người này, chăm sóc đặc biệt hơn, đồng hành với họ, chia sẻ nếp sống của họ, chia sẻ của cải của họ, chia sẻ của cải cho họ, chứ không phải của họ, mà có họ có tí chia mất được còn gì nữa. Xin lỗi, chia sẻ của cải cho họ, trợ giúp thực tế khi họ cần. Những hệ luận thực tế là nếp sống khó nghèo của các thành viên có ơn gọi đặc biệt như giáo sĩ và tu sĩ, các giáo phận và giáo xứ, các dòng tu, bớt xây dựng các cơ sở có quy mô quá lớn và tốn kém quá nhiều. Đó là lời nhắc nhở của Đức Tổng. Các dòng tu, các giáo xứ, bớt xây dựng các cơ sở có quy mô quá lớn và tốn kém quá nhiều. Rồi giáo hội của mọi người và cho mọi người. Giáo hội là của Chúa Kitô và của mọi người muốn là môn đệ Chúa. Giáo hội không là của riêng ai. Giáo hội không phải là của hàng giáo phẩm hay hàng giáo sĩ, giới tu sĩ, mà là của mọi thành phần dân Chúa. Cần có trách nhiệm liên đới của mọi thành phần dân Chúa. Hệ luận thực tế là cần có một sự hợp tác chặt chẽ hơn, phong phú và đa dạng hơn giữa các dòng tu và các giáo sĩ triều. Cần phát huy tối đa vai trò của người giáo dân trong giáo hội, làm cho mỗi người nhận ra cương vị của mình là môn đệ của Chúa Kitô, chứ không phải chỉ có 12 tông đồ, mà mỗi người chúng ta đều là môn đệ của Chúa Kitô cùng với những môn đệ khác, làm thành một thân thể duy nhất của Chúa Kitô. Và giáo hội là cho mọi người, không phân biệt một ai. Giáo hội hướng tới mọi người, kể cả những người chưa tin Chúa. Bài tin mừng ngày hôm nay Chúa nhấn mạnh các tông đồ là hãy đi đến với các con chiên lạc nhà Israel. Đức Giáo Hoàng cũng mời gọi giáo hội là hãy mở tung kinh cửa ra khỏi nhà thờ, đến với những thành phần chưa tin vào Chúa, đến những người ngoại đạo, đến những con chiên lạc nhà Israel, chứ không phải chỉ đóng khung ở trong nhà thờ, nhà xứ, ở trong nhà dòng rồi mình vui vẻ với nhau là coi như là chúng ta là người có đạo hết rồi. Chúng ta sống ở trong một cái môi trường toàn những người công giáo với nhau, chúng ta dễ có cảm giác là đạo Chúa đã đến nơi rồi, nước Chúa thống trị rồi, nhìn sang này có đạo, có đạo, có đạo, có đạo, có đạo. Nhưng mà đi xa ra tí nữa thì coi anh chị em đi thấy có những ngôi nhà thờ nào không, có thấy người có đạo nào không? Còn rất nhiều, cánh đồng còn mênh mông bát ngát. Cho nên giáo hội phải hướng tới mọi người, kể cả người chưa tin. Chính vì thế mà sự đối thoại với mọi hạng người là hết sức cần thiết. Đó là đường lối của Chúa Kitô. Giáo hội phải nói chuyện với mọi người, trao đổi với mọi người theo ý muốn của Chúa. Đường lối của Đức Thánh Cha Francisco rất rõ ràng: đối thoại, phân định và dấn thân đến những vùng ven. Đức Thánh Cha gọi mình gọi là vùng sâu vùng xa, còn Đức Thánh Cha gọi là vùng ven, tức là vùng mà Giê-xu ngày hôm nay trong bài tin mừng gọi là đến với các con chiên lạc. Rồi giáo hội phải dấn thân loan báo tin mừng. Rồi giáo hội phải hội nhập văn hóa, giáo hội phải góp phần xây dựng xã hội. Mục vụ của giáo hội, Đức Tổng giám mục Phao Lô nhấn mạnh, mục vụ của giáo hội phải là mục vụ của tình thương dịu dàng, làm chứng cho sự dịu dàng của Thiên Chúa một cách đặc biệt đối với các tội nhân. Đây chính là điểm chính của lòng thương xót Chúa. Chúa Giêsu mời gọi Faustina loan báo tin mừng, loan báo lòng thương xót Chúa cho mọi người, đặc biệt là các tội nhân. Làm chứng cho sự dịu dàng của Thiên Chúa một cách đặc biệt đối với các tội nhân. Đức Tổng giám mục Phao Lô nhấn mạnh cần đề cao và thi hành mục vụ của lòng thương xót của Thiên Chúa. Cần đề cao và thi hành mục vụ lòng thương xót của Chúa. Mọi thành phần dân Chúa, nhất là các mục tử, cần phải là những đấng an ủi khác. Hãy ủi an dân Chúa và mọi người, hãy mang niềm vui và hạnh phúc đến cho mọi người. Một cách thực tế, giáo hội hôm nay cần phải để ý đến những ảnh hưởng tai hại của sự biến đổi khí hậu đến hành tinh của chúng ta, những thiên tai liên tiếp ập vào các miền đất nước chúng ta, các tệ nạn xã hội làm hại tới cuộc sống gia đình của nhiều người, nhất là của giới trẻ, vân vân. Thưa anh chị em, qua những lời nhắn nhủ của vị chủ chăn trong giáo phận, rồi chủ chăn của toàn giáo hội, luôn luôn mời gọi mỗi một người chúng ta phải trở thành những môn đệ của Chúa Giêsu, trở thành những môn đệ của lòng thương xót Chúa, cảm nhận được rằng Chúa xót thương mình, và chúng ta mạnh dạn ra đi đến những vùng ven theo như Đức Thánh Cha, đến những vùng sâu vùng xa, đến với những con chiên lạc nhà Israel, đến với những người đau khổ, đến với những người tội lỗi, đến với những người đang khao khát cần đến lòng thương xót của Chúa. Ước gì cuộc sống của anh chị em chúng ta đây, và nhất là anh chị em cầu nguyện cho linh mục chúng tôi trong ngày lễ trọng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, là ngày thánh hóa các linh mục. Tha thiết xin anh chị em cầu nguyện cho các linh mục, cho chúng tôi, những con người tội lỗi, những cái bình sành mà chứa đựng ơn thánh của Chúa mong manh dễ bể lắm, đầy những cám dỗ, đầy những thử thách, để chạy theo một cái thần tượng nào đó mà không chạy theo Chúa Giêsu. Xin anh chị em thương tha thứ cho những lỗi lầm, những thiếu sót của chúng tôi, những lần mà chúng tôi không làm một mục tử như lòng Chúa mong ước, như lòng của anh chị em mong đợi. Anh chị em cũng thương tha thứ, anh chị em thương cầu nguyện, anh chị em thương nâng đỡ, anh chị em thương hợp tác với chúng tôi, cộng tác với chúng tôi bằng những hy sinh của anh chị em, bằng những đau khổ của anh chị em, bằng những đóng góp của anh chị em, bằng mọi phương tiện anh chị em có thể có được, để cùng với nhau chúng ta ra đi loan báo tin mừng có một Thiên Chúa yêu thương chúng ta và chúng ta là anh chị em với nhau, có một Chúa Giêsu là đấng quyền năng và giàu lòng thương xót. Thần khi Chúa đã sai tôi đi,
sai tôi đi loan báo tin mừng. Thần khi Chúa đã thánh thiên tôi, sai tôi đi ngài sai tôi đi, sai tôi đến với người nghèo khó.
Khi Chúa đã sai tôi đi,
sai tôi đi loan báo tin mừng. Khi Chúa đã thánh thiên tôi, sai tôi đi ngài sai tôi đi.
Hallelujah.
Cha mình và máu linh hồn và thiên tính của con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thể.